Quan Thần, chương 995, sức cản công khai, góc truyện audio.com. Đáng lẽ lần này đến thành phố Yến họp, Hạ Tường đã sắp xếp không ít hoạt động. Chuẩn bị sau khi cuộc họp kết thúc gặp mặt Thành Đạt Tài, sau đó đến thăm ông cụ Sử, còn cả việc kinh doanh Tiếu Côn gặp chút phiền phức, hắn cũng phải ngầm ra tay giúp giải quyết một chút. Chẳng ngờ cuộc họp diễn ra theo kiểu khiến người ta phát rồ. 7 vị thị trưởng của 7 thành phố có nhà máy thép trong số 13 thành phố cấp 3 trong toàn tỉnh, lại không ai vắng mặt trong cuộc họp, một điều hiếm gặp. Các cuộc họp thị trưởng toàn tỉnh trước kia lúc nào cũng có vài vị thị trưởng viện lý do này kia không đến, cử phó thị trưởng thường trực hoặc phó thị trưởng ủy viên thường vụ tới thay. Có lẽ cũng biết rõ cuộc họp lần này vô cùng quan trọng, là một lần tập hợp đông đủ hiếm thấy. Thành phố Đan Thành có Đan Cương, thành phố Chương Trình có Tuyên Cương, thành phố Tần Đường có Tần Cương, thành phố Thiên Trạch có Thiên Cương, thành phố Nghiêu Thành có Nghiêu Cương, thành phố Yến có Yến Cương, thành phố Thủy Hằng có Thủy Cương. Trong 13 thành phố cấp 3 có đến 7 nơi có nhà máy thép, không tính không biết, tính rồi thì giật mình. Tỉnh Yến thật xứng đáng là tỉnh có tài nguyên sắt thép dồi dào. Cuộc họp được tổ chức ở trung tâm hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tống Chiêu Độ chủ trì, Cao Tấn Chu tham dự cuộc họp. Trong 7 vị thị trưởng, Hạ Tường là người trẻ tuổi nhất cho nên vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Không ít thị trưởng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Tường, thường nói nghe danh không bằng gặp mặt, vừa gặp mặt đều càng kinh ngạc cái trẻ tuổi của Hạ Tường. Lý Đinh Sơn 50 tuổi còn chưa phải là người lớn tuổi nhất trong các thị trưởng. Hạ Tường 31 tuổi, đã trở thành đề tài đáng chú ý nhất đằng sau cuộc họp sắt thép toàn tỉnh. Lý Đinh Sơn đã giữ chức thị trưởng thành phố Thủy Hằng được 3 năm. Lần trước khi Vương Bằng Phi được thăng chức lên ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy, ai cũng nghĩ rằng Lý Đinh Sơn sẽ có thể thuận lợi nhận chức vụ bí thư, không ngờ lại vẫn dẫm trận tại chỗ. Người không rõ nội tình cho rằng quá trình công tác của Lý Đinh Sơn chưa đủ. Thật ra thời gian Lý Đinh Sơn làm cán bộ cấp sở đã đủ, không phải chuyện quá trình công tác mà là việc ông ta được đặc cách đề bạt lần trước đã khiến lão Sử tận dụng mọi mối quan hệ. Vì thế ông ta mới rất khó tiến thêm một bước nữa, dù chỉ là một bước nhỏ. Lý Đinh Sơn và Hạ Tường cùng ngồi một chỗ tham gia cuộc họp thị trưởng, cũng không thấy quá ngại ngùng. Người từng là thư ký của ông ta, nay lại ngang vai ngang vế, ông ấy vẫn rất vui vẻ. Cũng vì đó là Hạ Tường, nếu đó là một người khác thì trong lòng ông ta cũng sẽ không thoải mái, thư ký đã đuổi kịp được mình, thật là kém cỏi. Nhưng đối với Hạ Tường, tình cảm của ông ta vô cùng phức tạp mà chân thành. Trong số các nhà máy thép của toàn tỉnh, Thủy Cương của thành phố Thủy Hằng đứng vị trí cuối cùng, giá trị sản lượng và quy mô đều là nhỏ nhất. Nhưng khi nói chuyện với Hạ Tường, Lý Đinh Sơn lại nói tương lai không quá lạc quan, chủ yếu là bí thư Nghiêu có vẻ phản đối chuyện hợp nhất. Bí thư thành ủy thành phố Thủy Hằng Nghiêu Chí Cường là người trực tiếp được cử xuống từ Bắc Kinh. Hạ Tường không nắm rõ lắm lai lịch của y, nhưng từ lập trường của y có thể sơ lược rút ra kết luận e rằng đó là người ủng hộ thế lực gia tộc. Trước khi chưa chính thức, góc truyện audio.com, bắt đầu cuộc họp, Hạ Tường còn trao đổi ý kiến với Vu Phồn Nhiên. Nhà máy Yến Cương của tỉnh Yến đứng thứ tư trong số 7 nhà máy thép lớn, vị trí không cao cũng chẳng thấp. Nhưng vì thành phố Yến là thành phố cấp phó tỉnh, lại cũng là tỉnh lỵ, bởi vậy thái độ của thành phố Yến vô cùng quan trọng, có ý nghĩa tượng trưng rất lớn lao. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, lập trường phản đối của Vu Phồn Nhiên đã được dự đoán trước. Hạ Tường không trông chờ Vu Phồn Nhiên sẽ giống như Dương Kiếm, dám đi ngược lại với lập trường của nhà họ Ngô. Tuy nói kết cấu cổ phần của Yến Cương cũng không phức tạp, nhà họ Ngô không có lợi ích trong đó, nhưng thái độ của Yến Cương là quan trọng nhất, trực tiếp ảnh hưởng tới lập trường phân vân bất định của các thành phố cấp 3 khác. Vu Phồn Nhiên rõ ràng là hạ quyết tâm phải nêu ý phản đối. Hạ Tường cũng biết rõ, trong 7 vị thị trưởng, thành phố Đan Thành và thành phố Tần Đường là lập trường ủng hộ kiên định. Thành phố Chương Trình, thành phố Nghiêu Thành là lập trường trung gian dao động. Thành phố Thiên Trạch và thành phố Thủy Hằng đều là thị trường ủng hộ bí thư phản đối, là không có tương lai rõ ràng, thành phố Yến thì kiên quyết phản đối. Chủ tịch tỉnh cũng khó đảm nhiệm, mỗi lần đưa ra một chính sách mới lại gặp vô vàn chống đối. Sau khi một đoàn thị trường đến, chỉ ra khó khăn, trình bày khách quan, không phải quá trình thực hiện có khó khăn, mà chính là địa phương có rắc rối, không thể áp đặt, không thể làm kiểu chủ nghĩa bình quốc. Dù sao những lời khách sáo thoái thác ai cũng có thể nói, Tống Chiêu Độ cũng không thể đập bàn nói. Phải thực hiện, nếu không sẽ cách chức, chủ tịch tỉnh không phải chủ tịch huyện có thể đập bàn dọa dẫm cục trưởng dưới quyền, chủ tịch tỉnh không thể to tiếng với thị trường. Các cuộc họp tương tự thường do phó chủ tịch thường trực tỉnh dự họp đã coi là long trọng, lần này lại do Tống Chiêu Độ đích thân tham dự, có thể thấy được mức chú trọng của Ủy ban Nhân dân tỉnh. ngoại trừ Chủ tịch tỉnh và Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh cùng tham dự, các đồng chí phụ trách Ủy ban Kế hoạch và Phát triển tỉnh, Sở Thông tin tỉnh, Sở Lao động tỉnh, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh cũng tới dự thính. Đầu tiên là Cao Tấn Chu phát biểu. Cao Tấn Chu là chi trưởng của nhà họ Ngô, bởi vì tuân theo đại cục của Hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh không thể không đứng cùng lập trường với Tống Chiêu Độ. Đó cũng là một cảnh tượng đáng suy ngẫm. Hạ Tường cũng hiểu được Tống Chiêu Độ là có ý để Cao Tấn Chu ra mặt. Nhất cử nhất động trên trường chính trị đều ẩn chứa thâm ý sâu sắc. Ai dự họp ai không dự họp đều được suy xét rất kỹ càng. Bài phát biểu của Cao Tấn Chu cũng không dài, không thể giọng khách át giọng chủ, bởi vì nhân vật chính hôm nay là Chủ tịch tỉnh Tống. Gạch nối, các cấp các bộ ngành phải đoàn kết một lòng, đạt được nhận thức chung, kiên quyết quán triệt thực hiện các yêu cầu liên quan của Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh, tích cực đẩy mạnh phương án thực hiện việc hợp nhất tập đoàn sắt thép tỉnh Yến. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã định rõ thời gian biểu hợp nhất. Các thành phố cấp 3 phải bắt tay vào hành động thiết thực, xuất phát từ góc độ cao của toàn tỉnh nhìn nhận vấn đề, phải dựa vào sự cố gắng đồng thời của các cấp bộ và ngành hữu quan tỉnh, thành phố, huyện cùng với các góc chuyện audio.com. Xí nghiệp xúc tiến công tác hợp nhất tài nguyên sắt thép toàn tỉnh tiến hành thuận lợi. Các cấp các bộ ngành phải tiếp tục gìn giữ tinh thần bao dung, hòa thuận, lấy đại cục làm trọng, cố gắng làm tốt công tác hợp nhất tài nguyên, thực sự cống hiến cho công cuộc hợp nhất sắt thép tỉnh Yến, làm một việc tốt lớn lao thiết thực cho dân chúng tỉnh Yến. Cho dù có phải là chủ ý của Cao Tấn Chu hay không, y nhất định phải thể hiện thái độ. Bởi vì đó là tinh thần của Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bây giờ y đang đại diện cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chứ không phải nhà họ Ngô. Lời trên trường giao tiếp phải nói đầy đủ. Sau đó Tống Chiêu Độ cũng phát biểu, phải nhanh chóng thành lập công ty tập đoàn sắt thép tỉnh Yến. Phải nắm chặt cơ hội, vừa thành lập vừa xử lý các vấn đề lịch sử để lại, đẩy nhanh tốc độ dự án cải tạo kỹ thuật, kiên quyết thực hiện các biện pháp tương quan như tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu hao và giảm ô nhiễm. Phải làm được cả hai công tác tái tổ chức và sản xuất kinh doanh không có sai sót. Những điều vừa rồi đều là thông lệ, đều là những thủ tục mà một cuộc họp phải có. Sau khi lần lượt lên tiếng, Cao Tấn Chu liền nói. Mời các đồng chí phát biểu quan điểm. Cái gọi là phát biểu quan điểm, thường thì chính là thể hiện thái độ ủng hộ với quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, dốc sức phục vụ làm tốt công tác xung quanh việc hợp nhất tài nguyên sắt thép toàn tỉnh, đưa ra các điều bảo đảm cho việc đẩy mạnh công tác hợp nhất tài nguyên sắt thép toàn tỉnh, v.v. Về cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì, đều là người trong quan trường, những chuyện diễn kịch bên ngoài đều có thể làm. Còn trong quá trình thực thi cụ thể kéo dài thời hạn hoặc không có khả năng thực hiện, đó là chuyện sau. Không ai lại có chủ trương ngược lại với Chủ tịch tỉnh trong cuộc họp. Ngay đến Hạ Tường cũng nghĩ rằng cuộc họp lần này không có sóng gió gì. Màn bày tỏ thái độ tiếp theo chắc sẽ là những tiếng phụ họa, sau đó là đại hội thành công mỹ mãn, sau đó nữa màn đấu trí thực sự lại ở đằng sau hậu trường và phía dưới sân khấu. Không ngờ, khi phát biểu thảo luận, Vu Phồn Nhiên là người đầu tiên đứng dậy, chẳng những nói ngược lại còn liệt kê một đống các lý do để bác lại việc hợp nhất tài nguyên sắt thép. Nói rằng nó không có lợi cho việc phát triển đặc sắc của các nhà máy thép, là áp đặt lối nghĩ lạc hậu, chẳng những sẽ không đưa quy mô sắt thép toàn tỉnh lên một nấc thang mới, còn có thể khiến giá trị sản lượng sắt thép toàn tỉnh giảm xuống, rơi vào thế yếu trong cạnh tranh trên cả nước. Cơ chế vận hành của kinh tế thị trường chính là xóa bỏ lũng đoạn, ai dựa vào bản lĩnh người đó để kiếm cơm. Tình hình của các nhà máy thép ở các nơi vốn chênh lệch rất nhiều, muốn bắt buộc hợp nhất lại, ngoài một đống hỗn độn ra bên ngoài ra, không có bất cứ một ưu thế nào. Mấy công ty sắt thép mỗi nơi có ưu thế riêng. Lợi dụng hành chính chỉ thị hợp nhất lại với nhau trở thành một tập đoàn mang tính hội thảo lớn, những ví dụ về tham lớn cầu toàn mà thất bại không thiếu. Vu Phồn Nhiên không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của người khác, vẫn đầy lý lẽ hùng hồn nói. Giá trị sản lượng và quy mô của Yến Cương mặc dù đứng thứ hạng không cao lắm trong 7 nhà máy thép toàn tỉnh, nhưng thông qua phỏng vấn điều tra, người của Yến Cương đều phản đối hợp nhất. Ý kiến của các công nhân viên chức. Góc chuyện audio.com, rất mạnh mẽ, công tác thuyết phục không dễ thực hiện. Sự mãnh liệt trong thái độ của Vu Phồn Nhiên, sự kiên quyết trong giọng điệu, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ngay đến sắc mặt Tống Chiêu Độ cũng trầm xuống, Cao Tấn Chu cũng rõ ràng lộ ra thần sắc không vui. Lý Đinh Sơn đương nhiên là ủng hộ lập trường hợp nhất. Tuy rằng Thủy Cương có quy mô nhỏ nhất trong 7 nhà máy nhưng ông ta phải ra sức ủng hộ Tống Chiêu Độ vào lúc then chốt, liền nói. Đầu tiên là làm với phạm vi lớn, sau là làm mạnh, phù hợp với quy luật khách quan. Hơn nữa nói thật, quy hoạch hợp nhất cũng vô cùng khoa học. Nó đào thải phương thức sản xuất lạc hậu, nâng cao ưu thế khoa học kỹ thuật, mở rộng dự án ưu thế. tập đoàn sắt thép Thịnh Yến sau hợp nhất mới có thể khẳng định vị trí trong cả nước. Lời của thị trưởng Vu tuy rằng cũng phần nào có lý, nhưng cũng có thể đoán được là các chính quyền địa phương xuất phát suy nghĩ cho lợi ích cá nhân, có tâm lý mâu thuẫn với việc hợp nhất cũng dễ hiểu. Về phần thị trưởng Vu nói công nhân viên chức phản đối, lại càng không cần suy xét. Quyết sách của Ủy ban Nhân dân tỉnh phải khảo sát ý kiến từng công nhân viên chức vậy thì chẳng bao giờ cần đưa ra chính sách gì. Lời Lý Đinh Sơn châm ngòi cho một tràng cười, có thiện ý, có phụ họa, cũng có cả châm biếm. Vu phồn nhiên không tán đồng mà cười, không phản bác lời của Lý Đinh Sơn, điều y muốn chính là hiệu quả làm mẫu. Y là thị trưởng thành phố cấp phó tỉnh, không cần sợ thái độ của Tống Chiêu Độ, hoặc là nói, sức ảnh hưởng của tỉnh với thành phố Yến cũng có, nhưng không giống như các thành phố cấp 3 khác là có tính quyết định. Bởi vì việc bổ nhiệm bí thư và thị trưởng thành phố Yến không do tỉnh quản lý. Mấy vị thị trưởng đều trợn trừng mắt mà nhìn về phía Vu Phồn Nhiên, thầm nghĩ Vu Phồn Nhiên cũng quá cứng đầu cứng cổ, dám công khai phản đối lại chủ tịch tỉnh ngay trong cuộc họp. Cũng lớn gan thật, chắc chắn là có người ở Bắc Kinh gợi ý. Lai lịch của Vu Phồn Nhiên tất cả những người có mặt đều nắm rất rõ. Lời của y chính là đại diện cho lập trường nhà họ Ngô. Liên tưởng đến sức mạnh và sức tập hợp hùng mạnh của thế lực gia tộc, tất cả mọi người đều thầm đoán, e rằng kế hoạch hợp nhất của chủ tịch tỉnh Tống không dễ thực hiện, còn chưa thi hành đã gặp phải sức cản công khai. Phụ họa với chủ tịch tỉnh Tống cũng không có nghĩa là có chủ trương ngược lại với Vu Phồn Nhiên. Bởi vậy ngoài Lý Đinh Sơn phản bác một hồi, những người khác đều giữ im lặng. Khung cảnh trong chốc lát có phần nhạt nhẽo, Hạ Tường biết đã đến lúc hắn thể hiện lập trường rõ ràng. Lời phát biểu tiếp sau của hắn còn sắc bén hơn cả Vu Phồn Nhiên, càng cấp tiến hơn, trực tiếp gây chấn động cả hội trường. Cách chương.